John Brasho là giáo sư tâm lý học, đã nhiều năm phụ trách một chương trình hàng tuần trên vô tuyến truyền hình tại Hoa Kỳ. Ông thường nói về đứa bé quá khứ trong nội tâm của mỗi người. Nếu đứa bé ấy bị thương tổn về mặt tâm sinh lý từ thuở thơ ấu, nó sẽ phải chịu những hậu quả tiêu cực trong suốt cuộc đời nếu không được kịp thời chữa lành. Có lần giáo sư kể lại một kinh nghiệm bản thân như sau. Năm lên 2 tuổi, ông đã bị cha ruồng bỏ để chạy theo con đường nghiện ngập. Thảm cảnh đau thương bị bỏ rơi trong tuổi thơ cần được thương yêu che chở đã trở nên như vết thương ăn sâu trong tâm hồn và vẫn còn ảnh hưởng mạnh trong tâm lý ông cho tới tuổi trưởng thành. Ông còn nhớ một lần đi du lịch với cô con gái cưng sau ngày cô thi đậu tú tài. Hai cha con cùng đi du lịch với một nhóm người thăm viếng thủ đô của các quốc gia ở Âu Châu. Một hôm, cô con gái xin được tách rời khỏi nhóm để lấy xe lửa đi thăm một vài làng ở miền quê. Sau đó sẽ trở lại với nhóm và tiếp tục cuộc hành trình. Ý định của con thật là điều tốt đẹp. Thế nhưng, nó lại gây nên trong tâm hồn ông một sự băn khoăn lo lắng rất lớn. Sau này, khi nghĩ lại, ông đã nhận ra căn nguyên của mối lo sợ ấy. Ông sợ rằng, nếu con mình tách ra khỏi nhóm, bị lạc đường hoặc bị trễ xe, lỡ mất chuyến tàu, và rồi bị bỏ lại bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Cảm nghĩ đó cũng đủ để khơi dậy trong tâm trí ông thảm cảnh đau thương bị bỏ rơi ở tuổi thơ ấu. Quý vị và các bạn thân mến, bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị đánh đập, bị ghét bỏ là những kinh nghiệm rất đau thương trong đời sống con người, nhất là ở tuổi thơ ấu. Những kinh nghiệm đau thương đó tạo nên trong tâm trí đứa trẻ mặc cảm tự ti, vì nghĩ là mình không đáng được thương yêu. Từ đó, đứa trẻ cũng sẽ bắt đầu ghét chính bản thân mình. Và hậu quả dĩ nhiên là lớn lên, nó cũng rất khó mà biết yêu thương người khác. Phúc âm thuật lại lần kia có người luật sĩ thông thạo đến hỏi thử Chúa Giêsu để tìm cách bắt bẻ người. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều nào lớn nhất? Chúa Giêsu đáp, ngươi phải kính mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là giới luật trọng đại nhất. Còn điều luật thứ hai đây cũng giống như thế. Ngươi phải yêu thương anh em như mình vậy. Matthew chương 22 câu 36. Kính mến Chúa và yêu thương người là như hai mặt của một đồng tiền. Chân lý này đã có từ lâu đời trong luật pháp Do Thái và mọi người đều thuộc lòng. Tuy nhiên, điều mới mẻ Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là mực thước của lòng yêu mến. Chúa Giêsu không nói phải yêu những ai, yêu thương bao nhiêu và yêu thương khi nào, nhưng Ngài nói yêu thương tha nhân như yêu thương chính mình vậy. Yêu thương bản thân vì thế là điều kiện trước hết, là mực thước để yêu thương người khác. Nói cách khác đi, người không biết yêu thương chính mình, không biết chấp nhận chính mình và không cảm nghiệm được lý do mình đáng được người khác yêu thương thì cũng sẽ rất khó mà biết yêu thương người khác, và yêu mến Thiên Chúa lại càng là điều khó khăn hơn nữa. Quá hiểu rõ thân phận yếu đuối của con người nên Chúa Giêsu đã không bỏ rơi chúng ta trong cảnh thất vọng cô đơn ấy. Ngài tiếp tục ban tặng chúng ta ba món quà để giúp chúng ta khám phá ra vì lý do nào chúng ta đáng được yêu thương và vì sao chúng ta đã được tạo dựng trên trần gian này, tức là chỉ vì Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta mà thôi. Món quà thứ nhất là tình thương tha thứ. Thiên Chúa không chỉ tha thứ những tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Ngài hoặc đến tha nhân mà thôi, nhưng ơn tha thứ của Chúa còn đi sâu hơn nữa, đi vào tận gốc rễ, tức là tha thứ cho chính mình. Món quà thứ hai là tình thương hoán cải, là lời mời gọi chúng ta trở về nhận biết giá trị của bản thân, là khám phá ra những điều dễ thương nơi chính mình và nhận biết tình thương của Chúa. Món quà thứ ba là tình thương hiện diện đầy nhân từ của Chúa. Ngài luôn rộng mở vòng tay đón nhận bất cứ ai và bất cứ khi nào chúng ta tìm đến với Ngài. Cả những khi chúng ta thấy mình xấu xí, đau ốm, tật nguyền, đầy tội lỗi, Ngài không dừng lại ở cái vỏ bên ngoài, nhưng đi sâu hơn và yêu mến mỗi người với một tình thương hoàn toàn vị tha. Ngài nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi mỗi người, mặc dù mắt chúng ta và mắt người đời không thể nhìn thấy được. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 diễn tả sự ngạc nhiên và lòng biết ơn Chúa khi kêu lên cùng Chúa: Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa tạo dựng con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời quá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Thật vậy, giá trị đời sống con người không căn cứ trên tài năng của mỗi người, nhưng dựa trên tình thương và sự tín nhiệm Thiên Chúa đặt nơi mỗi người. Mỗi người đáng được yêu thương không phải vì mình tốt đẹp, tài giỏi hay duyên dáng gì, nhưng chỉ vì Thiên Chúa là nguồn tình yêu, và từ trước muôn đời Ngài đã yêu thương mỗi người và muốn tạo dựng mỗi người một cách cá biệt để phản ánh tình thương bao la và phong phú vô cùng của Thiên Chúa, để chúng ta cũng được dự phần vào hạnh phúc bất diệt với Người. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, con cám tạ Chúa đã tạo dựng con cách kỳ diệu. Xin giúp con khám phá ra tình yêu thương của Chúa trong con, để con biết yêu thương bản thân cách đúng đắn, và cũng biết chấp nhận yêu thương người khác như chính Chúa yêu thương con, và yêu thương họ vậy. Amen.